Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Nghiệp lực, Pháp lực. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt. Nuôi dưỡng tinh thần nhịn nhục để tạo hạnh đức cho phần hồn, đó là cái pháp cuối cùng để cứu rỗi tất cả, giải tỏa những kết quả xấu ngoài ý muốn. Chính mình phải lo tu, phải xây dựng pháp lực càng ngày càng mạnh để cho nó giải nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ. Pháp lực gia tăng thì nghiệp lực nó mới tan biến. Khác, pháp lực càng ngày càng yếu đi, nghiệp lực nó càng ngày càng bành trướng, nó rất rõ ràng. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói sự rắc rối là kết quả của tiền kiếp ngày nay phải nhận? Tại sao tu có lúc tiến, lúc lùi, có lúc lại thấy có lúc lại thấy không? Như vậy, việc tu thực hành của con thế nào? Con là một con người có đời sống đơn giản, không vướng bận gia đình, con cái, thì con có nghiệp hay không? Nếu có, thì nghiệp từ đâu đến? Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành, có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Pháp lực càng mạnh, công chuyện sẽ đơn giản. Chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp, ý thức được nhân quả, nhân nào quả nấy, không có sai chạy, một ly một tí, cán cân quân bình của Thượng Đế, để cho mọi người tự thức, tự sửa, tự tiến. Ngày hôm nay, chúng ta dứt khoát giải bỏ sự phàm tục, thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ, thì các bạn mới cố gắng hành pháp. Pháp lực càng ngày càng mạnh, thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà, chúng ta phải đi từ giai đoạn một. Nhiều năm, nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Đức Thầy từng nhắc, từ niệm Phật mình mới thấy nghiệp lực của chính mình. Thường xuyên niệm Phật, nhớ niệm Phật và dấn thân để niệm Phật thì nó sẽ trở về không trong thanh nhẹ. Đương niệm Phật, nó quên niệm Phật, đó là nghiệp lực nó lôi cuốn. Nghiệp lực từ nhiều kiếp, không phải kiếp này. Con cái hội tụ đã nhiều kiếp, nó mới vô trong gia can chúng ta và đó là nghiệp lực chúng ta phải gánh vác. Nghiệp lực từ đâu mà có? Vậy, pháp lực là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tại sao tu có lúc tiến, lúc lùi, có lúc là thấy có lúc là thấy không? Như vậy thì cái việc tu hành của con như thế nào? Đang học bài có không không? Để nhận định được nhân quả và thấy rõ nghiệp lực mà cải tiến. Đang học kinh kệ để mình cứ bỏ kinh kệ. Mình làm cũng được nhân quả. Mẫu cái có không là sự gì? Mẫu biết kịp được tiền. Bây giờ nó bắt đầu học. Bây giờ đi tình trạng như thế đó, nghe được nghiệp lực hiểu là nghe được nhân quả là hiểu là
kính thưa thầy, con biết rất rõ ràng là bề trên đã giúp con rất nhiều, nhưng sao con thiền vẫn chưa thấy ánh sáng? Con có tội là sao?
Cái nghiệp lực nó còn, cho nên tâm không có dứt khoát, tâm dứt khoát không có đặt câu hỏi nữa, thanh tịnh lạc tu thì nó mới phát triển. Còn đặt nhiều câu hỏi là nhiều sự rối rắm trong lòng chưa giải được.
Sự rắc rối của ngày nay xảy ra cho con, thì con càng hiểu được luật nhân quả, nhân nào thì quả nấy. Sự rắc rối là cái quả của tiền kiếp ngày nay phải nhận. Nhưng mà con may mắn có cái pháp tứ trực lưu thanh và nuôi dưỡng tinh thần nhịn nhục để tạo hạnh đức cho phần hồn. Đó là cái pháp cuối cùng để cứu rỗi tất cả, giải tỏa những cái quả xấu ngoài ý muốn của con. Thì ngày hôm nay con đứng trước giữa bạn đạo và thầy để phát một đại nguyện, chính mình phải lo tu, phải xây dựng pháp lực càng ngày càng mạnh để cho nó giải nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ. Chứ không phải bây giờ xảy ra đâu. Bây giờ con thấy vậy, con tưởng chuyện bây giờ không phải đâu, không có gì oán ức hết. đâu đó nó có trật tự trong luật nhân quả. Cho nên mọi người phải ý thức được nhân quả, nhân nào thì quả nấy, không có sai chạy một ly một tí. Rồi cán cân cân quân bình của Thượng Đế, để cho mọi người tự thức và tự xử, tự sửa, tự tiến. Cho nên địa ngục là nơi để giúp người tiến hóa, chứ không có hại người đâu. Nghe đại ngục, địa ngục xử như vậy, nó khổ quá. Không phải, nhân nào quả nấy, xử theo luật nhân quả, chứ địa ngục không có làm gì hơn hết á. Cho nên con hiểu đó, rồi càng tu càng thanh tịnh, mới gỡ rối cho mình từ tiền kiếp, chứ không phải bây giờ. Thầy chứng tâm cho lời nguyện con, con cố gắng về tu thêm nha.
Dạ.
Đã nói niệm Phật, từ niệm Phật mình mới thấy nghiệp lực có chính mình. Thường xuyên niệm Phật, nhớ niệm Phật và dấn thân đến niệm Phật thì nó sẽ trở về không trong thanh nhẹ. Đứa niệm Phật nó quên niệm Phật, đó là nghiệp lực cái lỗi khô. Nghiệp lực từ nhiều kiếp, không phải kiếp này. Con cái hội tụ đã nhiều kiếp rồi, nó mới vô thương gia can chúng ta. Và đó là nghiệp lực chúng ta phải gánh vác. Muốn giải nghiệp lực phải hành pháp đứng đắn, soi hồn nhiều, để cho khí tinh trụ, thay vì khí tinh được tán loạn ra thế gian nhiều lắm rồi. Từ sơ sanh có trụ, có linh khí. Bây giờ để con lo chuyện nhà mất linh khí, bây giờ phải nhờ cái soi hồn khí tinh trụ tiến hóa lên, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, linh khí lần lần dần dần khôi phục lại, thì may đã có cơ duyên cứu rỗi phần hậu. Chứ không phải cầu nguyện, cầu xin là cứu rỗi đâu. Đã sai lầm một thời gian quá nên quá dài. Bây giờ mình phải thức tâm, khí tinh trụ để cho phần hậu tiến hóa nhanh nhẹ. Lúc đó áp lực nó mạnh mới giải được nghiệp lực. Thì lúc đó siêng năng hành như vậy là lo tương lai cho phần hậu chính mình. Và khi từ từ phần hồn mình được dễ dãi rồi, thì mình thấy Phật mà chứng cho tam điều là phần hồn dễ dãi rồi. Lúc đó là nghiệp lực phải tự động tan biến. Lúc đó mình mới hỗ trì giúp đỡ cho gia đình, để tìm cũng giúp cho không có bỏ. Rồi con cái chồng con biết được phần hồn là đi tới chỗ vinh quang tốt đẹp và tương lai. Cứ hành đi, đâm đâm hành đi, thì chúng ta cứ đâm đâm ăn cơm làm chuyện trần gian nó tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta đâm đâm làm hành pháp để cho nó khai mở, đêm đêm ngày ngày rảnh là lo làm, lo phát triển, thì pháp lực nó sẽ mạnh lên, thì nó mới giải được nghiệp. Đừng có nghĩ đến cầu xin bê tê nữa, thực hành đi để đi tới.
Xin thưa thầy, vợ con là người đại phước, được chứng nghiệm được phép lạ, là thấy được ánh sáng và hào quang của thầy. Sau đó vợ con rất là mê tu thiền, mà nhưng chẳng tu lâu vợ con thấy chẳng khảo đảo nhiều, nên vợ con sợ. Xin xin thầy minh xét.
Không có gì khảo đảo, bởi vì hồi trước cái tập quán ô trược vì tu pháp lý vô vi mà nó sơ hồn pháp luân làm đúng á, thì nó chỉ giải nghiệp thôi. Cái tập quán xấu xa nó tự nhiên xa đi và không có tái hồi nữa và không có gia tăng. Người tu đúng nghiêm luật tu hành của vô vi là chỉ giải nó ra và không có gia tăng được nghiệp lực nữa. Mỗi ngày mỗi tu chỉ giải nghiệp.
Nó chậm thôi, chúng ta có pháp tu, nó được đốn ngộ, nó nhanh hơn, càng ngày càng sớm thức hơn. Hiểu ta sai, chẳng có ai sai, mới là thật sự là người tu. Thật sự là người dấn thân tự tháo gỡ nghiệp duyên của chính mình. Nghiệp duyên của chúng ta, người ta là ẩn tàng thành khối óc, thần kinh tay chân của chúng ta là nghiệp duyên. Nhiều khi mà các bạn ngồi đó, thả lắm một chút, nó hiểu ra những cái chuyện bên tay mặt. khi nó hiện những chuyện là mình được thành tay trái từ trong ẩn tàng là thành những chuyện bất chánh luôn luôn hiện ra nó chúng ta. Và nếu chúng ta áp dụng theo nó là chúng ta vẫn càng ngày càng trói buộc thêm. Chúng ta phải giải nó ra, không có bị sự trói buộc nữa, không bị ngoại cảnh xâm chiếm. Chúng ta tiến thuận theo chiều hướng của trời đất thì tâm mình trí sáng, bớt khổ đi, cho tất cả mọi người đều khổ. Gia can có 5 con, gia can có 6 con đều là khổ. Ông cha lúc nào cũng khổ, mà con đâu có hiểu cha khổ đâu. Nghiệp lực lôi cuốn sự lo dậy đầy để bảo vệ mấy đứa con, cũng như tình trời đã bảo vệ nhân sinh không giờ giấc nào. Tạo nắng tạo mưa đổ đủ thứ để cho nó tự vệ, trí nó sáng, cái óc của người sáng bị bảo vùng này cái sáng kiến trúc được căn nhà tốt đẹp mà ngồi đây để nói chuyện. Cũng ông trời cho mình nó có làm được. Nếu không có mưa gió khắp nhà chí, mưa gió chúng ta cái óc chúng ta mới sáng, lập lại trật tự các căn nhà để ở. Cũng nếu mà không có mưa gió thì không có các nhà là. Cho nên chúng ta sống ở thế gian đương nhiên phải nhận sự kích động và phản động mới thức tâm. Sau khi thức tâm phải nhờ một cái pháp để hành, để đem lại luồng điển của chúng ta trở về quy nguyên sự sáng suốt. Lúc chúng ta đào đời không có lao, không có buồn phiền, không biết cái gì là buồn, không biết cái gì là phiền. Càng ngày càng lớn nhập cuộc rồi là buồn phiền lo đủ chuyện rắc rối của chính mình, để tạo nghiệp là vậy. Tạo nghiệp thì có nghiệp lực, mà chúng ta hành pháp thì nó sẽ có pháp lực. Pháp lực càng ngày càng mạnh mới giải được nghiệp lực. Cho nên tôi khuyên các bạn cứ đâm đâm hành đi pháp soi hồn, pháp luân thiền định của vô vi lực, thực tế liên hệ với trời đất mà hành thì nghiệp lực của các bạn phải giải. Cho nhiều bạn tu thêm, tu muốn làm được cái gì cũng thấy càng ngày càng tu càng ngu, càng ngu thiệt ngu là nó sáng, ngu là nhịn nhục, nhịn nhục đụng nó mới tạo ra cái sáng. Lúc đó phần hồn nó bay bổng lên trên, không còn ở trú ngụ trong gan đó mà tạo sân si hạ gia can, dạt bỏ dứt tất cả những chiều hướng động loạn mà trở về với thân. Đó là tự cứu rõ ràng, không hành ai cứu, không lo cho mình ai lo. Một cơ hội cuối cùng mà không khai thác ra làm chúng ta mất tài sản của cái xác tinh vi toàn thắng tự động, mất thanh định là không sáng suốt.
Thế sau đây câu hỏi khác, nếu con là một con người có cuộc đời sống đơn giản, không vướng bận gia đình con cái, thì con có nghiệp hay không? Nếu có, thì nghiệp từ đâu đến?
Nghiệp do tâm. Cái mình muốn nó tạo tham dâm, biến thể nó thành nghiệp.
Và khi microphone, ai đã anh xin mời anh đây. Thưa quý vị, khi quý vị muốn nói microphone, xin nói rõ và để gần miệng để nói, để các em thâu âm thanh dễ dàng. Xin mời.
Kính thưa thầy, ở vị trí Phật giáo bắt đầu một cái nghiệp lớn, cái cơ có một cái lý luận là không đặt lại cái vấn đề đặt cha thì gặp lại trong lúc đâu người thì tôi gặp, vì vấn đề ăn uống coi như đó là một cái không để nuôi thân được chịu tội, đây là không kiếm cái hành trình tu hành. Vậy thì nếu như một người đã không phái vô vi mà không ăn chay, tức là ăn mặn, thì như vậy có tu tại phái vô vi được hay không?
Được. Vô vi là có cái phương pháp pháp luân thường chuyển hay là chứng minh để giải độc tố trong người, ăn uống cái gì thích hợp trong cơ thể chúng ta nên ăn, không bất chấp bắt buộc người ta phải ăn một chiều, cái đó là không được, không đúng. Chỉ trong cơ thể anh nhu cầu cần thiết
nó mới đủ chất bột. Thì anh có phương pháp là pháp luân thường chuyển giải độc tố ra. Cho nên vô vi không có buộc người ta chạy theo đạo mà. Thực hành những cái gì hữu ích cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Cơ thể cần quá chất, cần mineral thì phải cho nó vô. Thiếu, nó thèm là nó thiếu đó. Chúng ta mà nó thèm mà chúng ta ngưng là nó hư, nó bệnh. Cơ thể thiếu là phải cho nó đầy đủ. Vì pháp giải nó ra, cứ trực lưu thanh. Và vạn linh cũng cần sự tiến hóa. Khi nó hy sinh thì lấy cái gì dẫn tiến? Giải nó trở về thanh nhẫn, cho nó bớt cái nghiệp lực lôi cuốn nó và tội trạng nó được giảm. Cho nên thành tâm tu tức là độ đời. Độ đời là vãng linh chứ không phải người ta. Cho nên vô vi không phải chấp chay mạnh. Những người tu một thời gian rồi khám phá ra tôi ăn thịt độc tố nhiều hơn, tôi bớt, tôi ăn rau tôi thấy có chất fiber tốt, dưỡng sinh tốt, hướng về dưỡng sinh ăn chứ không phải ăn chay một cách ngoan cố tương trao. Vậy là thành Phật. Không có vụ thành Phật bằng tương trao. Thành Phật bằng thực hành, khai triển điển quang tiến hóa. Cái thành Phật về tương trao không có. Nó dốc thôi không được. Tu cả ngày càng chết á, không tiến được.
Để em muốn thương với thầy, thì là xin bạch với thầy. 10 năm về trước ạ, hôm nay con 80 tuổi. 10 năm về trước thì con thiệt, em cứ nhìn vào giữa trung tâm của nó mày, thì sẽ thấy cái ánh sáng to bằng quả bưởi thì hiện từ đây ra. Rất nhiều lần, từ ngày đó, 10 năm về sau, tới bây giờ con thiền thì con sẽ không chỉ trung tâm mày mà con chỉ thở thôi, hít thở thì không thấy ánh sáng nữa. Thì thiền nhìn vào lông mày tốt hay là thiền thở hít vào thở ra tốt, xin thầy cho biết.
Phải tập trung luồng điện nó mới thấy sáng. Cụ thấy điện nhà đèn ở thế gian nó hai sợi dây nó mới ăn nó sáng, một sợi dây nó bao giờ có sáng. Thì cũng phải tập trung cái soi hồn ở đây, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm nó bật ra ánh sáng. Mà phải kiên nhẫn duy trì như vậy, đừng có thay đổi. Rồi phát luân thường chuyển, cái đường điện âm mà như nó hội tụ, nó mới xuất phát ra, huệ tâm nó mới khai. Tại soi hồn, tại vì thiếu soi hồn. Có biết sao không? Nhà trung về pháp nào? Theo Phật mà không có tập trung, Phật là dứt khoát tình đời. Trong nhà có con có cháu đâu còn tình đời mà tập trung làm sao giải được? Vì đó mà mất ánh sáng. Cái ánh sáng rất là quan trọng. Mất cái ánh sáng cho tâm khó mình bằng thành sợ chết. Cũng có sợ chết không?
Không.
Vì ông trời cho cái cơ thể vi diệu đầy đủ quyền năng trong đó mà ông biết sử dụng thì pháp lực không có gia tăng. Pháp lực gia tăng thì nghiệp lực nó mới tan biến. Pháp lực càng ngày càng yếu thì nghiệp lực nó càng ngày càng mạnh trướng. Rất rõ ràng. Cái ánh sáng cũng giữ luôn luôn vậy cũng có nghiệp lực, cũng sướng lắm, an vui lắm.
Thưa thầy, như vậy cái thời gian ngồi thiền cần phải bao nhiêu lâu?
Nó tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Giải được, dứt khoát được thì nó nhanh. Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm. Cho nên cái thời gian tu, có nhiều người tu 30 năm, 40 năm, tới chết cũng không thấy cái gì, bởi vì nghiệp lực quá nặng và không dứt khoát, nó cứ dây dưa lôi cuốn mãi mãi như vậy, thành là khó tiến. Cho nên tu phải có cái tinh thần dứt khoát, dũng mãnh như vậy. Khi mà nhập định được rồi, dứt khoát bỏ đời qua đạo, tiến tới vô cùng, phải khám phá được cái siêu cường, siêu thức quốc ở bên trên, tốt đẹp vô cùng.
Hôm nay chúng ta thanh tịnh, vui vẻ, tại sao bây giờ chúng ta lo? Lo cái chuyện gì? Lo cái chuyện của chính mình không? Không phải chuyện của ai đâu. Chuyện con cháu, chuyện bà con, chuyện anh em, chuyện lung tung của thiên hạ không, có chuyện mình không lo. Cho nên người tu nó hay ở chỗ đó, gom gọn tự lo, tự thức, trở về với thanh tịnh, cứu độ mình mới qua độ quần sanh được, giúp đỡ người khác. Nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta giúp được ai? Bày mưu đốt sử, nhưng mà rốt cuộc chúng ta không làm được việc gì hết. Bày đủ chuyện, chánh trị đủ chuyện hết, mà rốt cuộc có làm được cái gì đâu? Có ông nào đi tới đích đâu? Lăn la rốt cuộc rồi chết, không có lối thoát. Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bao nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi, nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu, biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi, nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao nào, không thế sao, không sao mà quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta giấy đậm thêm. Là chuyện ở đâu chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ đó nhiều kiếp gom gọn, ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ rõ đấy nè, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mình nó lôi cuốn chúng ta là cái chuyện hồi xưa, chứ không phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta sẽ nhận cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, con người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Cái nhìn những chuyện trước mắt chúng ta là quả từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi cháu cần ông Phật, chuyện của ông đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng. Nhưng đùng cái bật ngựa vô nhà thương là bệnh, bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy nên vô nhà thương, ô, rất tiếc ông bị căng xe rồi, là thôi đi. Cái đó là biết trước lúc mình chết, dằn dọc tâm thức đủ chuyện hết, không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình. Mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng, trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm cái nhân không có tốt, mình gieo nhân không tốt thì gặp hai cái kết quả sau ngày hôm nay. Chúng ta người tu về vô vi, hướng về thanh tịnh, thấy rõ cái luật nhân quả.
Thưa thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào?
Giải nghiệp lực là không nên hành hạ mình nhiều và lo âu nhiều, hướng về hạ giới, rồi từ lỗ rúng sắp xuống rồi nó tạo dục rồi nó tạo nghiệp mà thôi. Cho nên chàng trai trẻ khỏe mạnh vui chơi chưa gì cưới vợ rồi lo âu, cái đó là nghiệp. Thành một cơ sở nghiệp là mình phải lo, cho ai lo? Lo cho con, lo cho vợ. Rồi bây giờ thức tâm nghe nó phải lo cho phần hồn. Muốn lo phần hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia can, phải biết tha thứ và thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó thì tức là quý trọng mình, thì tự nhiên sẽ giải được nghiệp và nhẹ nhàng.
Kính thưa Thầy, cũng như con luôn hỏi du ký, con thấy ở bên Việt Nam, có lúc trước á, con có nói với bác Bảy ăn chay trường. Thì bác Bảy Đông nói phương pháp này ngồi thiền, nhờ pháp luân thường chuyển thì chuyển giải hết tất cả sự ăn thịt. Thì lúc đó con cũng không biết nói sao. Sau một thời gian con mới về Việt Nam thì gặp lại bác mấy tháng trước, thì bác nói nhờ đọc cuốn Luân Hồi Vô Ký thì bây giờ bác Bảy lại ăn chay trường. Thì con mới hỏi tại sao vậy. Bác nói rằng vì đọc cái cuốn Luân Hồi Vô Ký rồi thấy sợ quá, không còn dám ăn thịt nữa. Rồi thấy bác lại muốn phát tâm in Luân Hồi Vô Ký. Mà con kính thưa Thầy, tại sao Luân Hồi Vô Ký lại có nhiều người coi xong lại không có dám ăn thịt nữa?
Bởi vì nó thấy rõ rõ là con người ăn thịt là có ác tâm, cứ nghĩ chuyện sung sướng cho chính mình mà không cần sự đau khổ của người khác. Con thú nó cũng có đau khổ, mà mình tu không có trình độ, dám ăn thịt nó và không có đưa nó đến đâu hết rồi, thì cái nghiệp lực nó càng ngày càng lôi cuốn, thì cái phần hồn của người đó càng ngày càng nặng và bị sa đọa. Khi mà sa đọa mà làm con thú, con trùng, con dê, con chuột, con dê, con gà cũng đều khổ, phải chịu nghiệp sát. Cho nên họ đọc rồi họ thức tâm, họ không cần thiết ăn mặn, ăn chay họ đã có sức khỏe và tâm linh họ được tiến hóa, họ ăn chay sướng hơn. Họ làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích.
Kính thưa Thầy, tại sao người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay họ lại không tin, mà phải coi một cuốn sách Luân Hồi Du Ký hay kinh sách nào, hay là có phải tại vì nhân duyên họ, đến lúc họ đọc cuốn sách đó họ ngộ được chăng?
Bởi vì trong cuốn sách đó nó nhiều trạng thái mô tả để cho nó thức tâm chính trạng thái của nó đang bị. Còn người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay, ai mà tin? Ăn chay đi anh, không ăn chay đọa địa ngục, ai mà tin? Họ còn ghét mình nữa. Cho nên người ăn chay đâu có thể tả mọi trạng thái, cuốn sách mới tả mọi trạng thái được.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp?
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6-7 tháng, như tôi hồi đó mới tu, trong 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hất hủi. Như tôi bị gia đình hất hủi, sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, vì đường đi của tôi chỉ mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình, vì yêu thương muốn giúp đỡ mình cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi, cũng trong góc tình thương mà ra, cho nên cảm ơn hơn là giận hơn người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng hoa. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến hóa, khai tâm mở trí. Tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Còn theo mà như các bạn đạt về phương cách cái thức tu các môn đồ viên này, tuy là 10 mấy năm rồi, có thể là không có theo được, và cái hoàn cảnh, cái khả năng thì theo được là con có phải tự an ủi không, thì con có cái duyên tu phước. Phước anh biết phước phải có huệ, xác thì phải có hộ. Bắt cái xác làm thì cái xác tiến thôi, hộ cũng có tiến. Cho nên mình chọn làm yên cái công chuyện cho cái hộp nó làm để cho nó tiến. Muốn cho cái hồn tiến thì phải được thân lục trần, phải sự thanh nhẹ. Thì càng ngày anh tu pháp vô vi và anh làm phước, anh đạt được pháp luật, nó mới giải nghiệp được. Những cái mà anh làm, lần lần nó sẽ tạo nghiệp lực ra, lo về chuyện đó. Mà anh tu về vô vi, pháp lực nó mạnh, tự động nó sẽ giải được nghiệp lực. Lúc đó, thì để sự chọn được khác, thì thế để cứu độ quần sanh cho tương lai, mà mình không có việc gì cả. Thì cô Vân là được không? Cho nên, cái tu pháp vô vi nó rất hữu ích cho công chuyện của anh làm. Sẽ tạo ra anh có một pháp lực để giải nghiệp lực của bản thân từ nhiều kiếp. Không phải đơn giản là cuộc sống mình nhiều kiếp rồi. Phải có pháp lực như thế nào. Dạ, tôi cũng chỉ sai được là anh càng hành càng tinh tấn và anh sẽ đi được quần sanh tiến tới chỗ tốt đẹp. Mọi gia ca sẽ an vui, họ có nghề và họ biết được họ. Dạ, biết được.
Thưa thầy, cuối ban mới này thầy có giảng về pháp lực. Thưa thầy giảng thêm về pháp lực.
Pháp lực là hồi nào giờ con chỉ lo bề ngoài, như người có chồng lo cho chồng, lo cho con. Rồi nghe chuyện gì ông lên, ông này lên chức, bà kia xuống chức cũng lo chuyện người ta không. Là nghiệp lực, có buộc mình thì nghiệp lực. Còn mình hành, mình giải ra thì tự lực nó càng ngày nó càng phát sáng đi lên trên khối óc, là pháp lực càng ngày càng dồi dào, thừa tiếp được cái điểm của bên trên, hai cái tương hội rút lên thì con người nhẹ trễ mà không có phiền phức.
Đó là pháp lực.
Pháp lực, pháp mình đang hành á, pháp là thủy giả, là cái đường nước ở trong người của mình đảo lộn tình thế và đưa nó đi lên thay vì nó đi xuống, thì nó thành một pháp lực. Khi mà luồng điển tôi đi lên, mà người ta tấn công tôi đi lên, tôi có tấn công người ta đâu, tôi không mất lòng người ta đâu, mà tôi phải bị người ta trả thù. Không có chuyện đó, tôi rút đi lên mà tôi không có mất lòng người ta. Còn người thường á, thấy chuyện ai có chuyện gì nó đồ thêm và nói xấu thêm, làm cho khổ tâm người ta, chính nó khổ mà nó không có biết. Để thẳng báo chữ người ta đủ chuyện, có lợi lộc gì cho chúng ta chứ họ đâu, hại thế đó. Mình hại người ta, có một ngày nào người ta hại mình cũng chịu uống nổi. Chứ luật nhân quả có đến có đi, mình phải hiểu nguyên lý đó thì con người sống bình an. Mọi người thực hành vô vi rồi mỗi ngày nó sửa tiến tâm thức của nó. Tất cả sự đi đứng ngồi nằm của chúng mình là nhiệt điện, mà càng ngày càng sửa cái chiều nó đi lên, hòa hợp cái nguyên năng của cả càng không vũ trụ, nó đi như pháp luân thường chuyển, nó đi vậy. Thì mình thấy đâu có gì mà khổ đâu. Pháp lực mình mạnh trong thanh tịnh là nó giải được cái trường. Còn cái kia nó cứ đi ngược, nó hút cho thôi. Người ta đứng nghe bà ăn bệnh nó đồ thêm nè, bà đó hôm trước ác lắm, bây giờ bà mang bệnh là đúng này kia cái nào, rồi bà giận nếu anh tôi phân bà nói nó chữ tiếp nữa, nó diễn chuyện khác. Cho nên ở Việt Nam có thứ kia mà nó thiếu tiền mình, mà mình không cách gì đòi được, không mướn luật sư cũng đòi không được. Cứ bà ở Việt Nam chuyên môn chửi cho nó trả lại tiền, có người chửi trả lại tiền, có người nó chửi tới đến nỗi ở nằm trong nhà chết luôn. Có sự thật vậy đó, tức quá chết luôn. Cái đó nó còn mạnh hơn luật sư á.
Giúp hồn, tôi mới nhớ là tuổi trẻ tôi ở Việt Nam, rồi chết cha chết mẹ, học tù, đau khổ cả gia đình. tôi mới thắp nhang tôi nguyện giữa trời cho tôi có cơ hội giúp cho những người chết yêu phước không hòm châu. Thì từ đó về sau nhiều người chết phá tôi phải mua hòm đích thân đi mua hòm đem tới nhà họ và chôn cất cả quả. Cái việc đó tôi làm tôi càng làm càng thấy cái tâm sung sướng vô cùng. Tôi thấy tôi không cần tiền mà tôi cần tình thương. Tôi xây dựng được tâm từ bi của tôi. Rồi từ đó tôi làm tới bây giờ tôi thầm làm hiệu quả rất tốt. Cho nên các bạn người nào cũng có nghiệp lực. Và nếu bằng lòng làm cái này giúp đỡ cho tâm từ bi của bạn. Tôi qua bên Thái Lan thấy Thái Lan có làm cái nhà họ rất tốt. Thì trước chúng ta có đóng góp mấy ngàn đồng ở đó. Thì ông đó cũng thấy người ta chết đau khổ, cực chán không học cho ông. Rồi ông ra ông lập cái nhà hồn vì cả thế giới người ta tới, ta bỏ tiền mua hồn chất đầy hết. Những chuyện gì họ sắm xe cổ, họ đi rước những người bị chết qua, mua hồn giúp cho họ, gia đình bớt khổ. Thì tôi thấy ở Thái Lan làm cái điều đó rất tốt. Mà chúng tôi đi khắp thế giới năm nào ghé đó tôi cũng dành dụm tiền để tôi quyên cho nhà hồn. Tôi làm cái gì với khả năng tôi thì tôi có kêu gọi người ta. Nhưng mà đây tôi thấy cái gì tốt. Mà bây giờ Việt Nam có người, có cô, sư cô đó ở Đức Hòa, Đức Huệ từ hồi nào giờ. Họ tu có uy tín lắm. Thì tôi nhờ anh Thống Quốc Canh đem tiền mua hồn giao cho cái chùa đó để chùa đó bố thí. Sư cô đó rất tốt. Nhờ chùa đó có uy tín như làng ấm. Bố thí những người nào cần thì giúp họ. Tôi thấy mấy cô làm việc tốt và tôi thấy đã chuyển chính mình làm tốt rồi. Bây giờ tôi có cơ hội người nào muốn cải thiện đời sống của tâm hồn mình nên làm điều phước thiện kịch như vậy tốt hơn. Nếu các bạn cần thì cứ lưỡi những gì mà hội trưởng đã nói. Và chúng ta sẽ ở chút đỉnh để giúp nhà thì thôi. Tùy theo khả năng. Các bạn giúp được chỉ chứ. Bệnh hoạn. Thế tướng mạo của mình cũng thay đổi. Rất tốt.
Tu cho nhiều nó mới có pháp lực. Phải rồi. Cái đó là lục căn lục trần con nó ngu dại dâm tánh phát triển bây giờ con lãnh đủ hả chứ sao anh ông là vậy tâm làm thần chịu vui lên được khóc tao làm tao chịu tao hưởng ok
tại vì bố này là tôi đến này là như là tụi con là thiên hai con con ở nhà con ăn uống rồi là thầy có người
con tự xuống thì con ý thức tự xuống cho ta làm thở tóc không trả tiền mà còn phản tao nữa ta không làm nó làm thở tóc nhiều năm rồi nó không có trả tiền nó còn phản nữa rồi con tự làm đi con hứa con phải làm con không tự cứu ai. Con má cứu con không được mà ba cứu con không được, con phải tự cứu hết rồi. Lớn tuổi rồi.
Hôm nay tôi lại có duyên lành tái hội các bạn nơi đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao? Tại chúng ta có một cái tâm riêng, riêng tư ở gốc Phật, mọi người đều là gốc Phật. Có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh, thanh nhẹ, vô cùng ở bề trên. Chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô vi trước kia, cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu. Tại sao chúng ta ôm sự phàm tục Và ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự hầm phàm tục, thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ. Thì các bạn mới cố gắng hành pháp, pháp lực càng ngày càng mạnh, thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu được, hàng tuần huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau trong cái tình thâm thực hành phát triển tâm linh. Quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, và chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lấy bạn, khinh khi lấy bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó để mà đi, dứt khoát để tu tiên, thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh, và pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy là quá trình cả nghìn năm mê tín dị đoan không tiến hóa, chứ không phải cả trăm năm đâu. Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lĩnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ không thoát được, rên rỉ cầu trời khấn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặt hái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn, mới dứt khoát chịu tu. Và óc chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi. Không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai.
Thế thầy, nếu như vậy thì tức là
gia tăng sơ hồn đi,
thời gian ngắn mình có nên bỏ bớt công ăn việc làm không thưa thầy?
Không cần, cứ dấn thân về hành pháp đứng đắn, gia tăng lực diễn của chính mình. Pháp lực càng mạnh, công chuyện sẽ đơn giản, việc làm ngay sở nó sẽ đơn giản cho mình. Làm mà không làm, nói mà không nói, con người nó mới thật sự là thiền tâm, thức giác để tiến hóa, không bao giờ mệt. Pháp lực đầy đủ là không bao giờ mệt.
Trung tâm sinh lực của người pháp lực mạnh ở đâu và của người pháp lực yếu có khác hay không?
Người đã nói có pháp lực là có đường tiến. Khi mà đạt tới pháp lực chỉ có mạnh đi tới luôn luôn, không có xuống đâu mà yếu. Chỉ có người mà phàm dâm tánh, người đó yếu. Tu mà còn dục là pháp lực mạnh, bay đen sẽ ám ảnh.
Ví dụ con chỉ còn khoảng 3-4 năm để sống, thưa thầy, đây là ví dụ, và con muốn bỏ tất cả để dốc vào việc lo phần hồn. Như thế xin đức thầy cho con biết, có nên bỏ để là bỏ làm để dốc vào tiền không? Xin cảm ơn thầy.
Không nên vậy, tự tâm thức của mình không có thể ví dụ như vậy được. Ông trời ông biết nhiều chuyện ông ở mình mà ông chưa ví dụ chuyện nào, ông chết mà còn sờ sờ với mình mà tại sao mình bỏ ông trời mình đi? Mình tu hướng về trời mà, không đặt cái ví dụ đó được. Thực hành đêm đêm ra tu, ở đời mình lo mình lục để cho lục thăng lục trần, học cái hay của đời nó tiến hóa thì nó nâng cái phần hồn,
lên cao hơn. Ở đời mình tinh thần phục vụ không có, có tu gì tu cũng có đạt đạo. Tinh thần phục vụ phải có mới tu được. Không nên thối chí, sống một ngày vui một ngày. Trời đất ân ban mà, nhân loại hỗ trợ cho mình không sao hết. Bình tâm lo tu tiến và phục vụ thì luôn luôn tâm thức nó trẻ, sức khỏe dồi dào. Tôi đâu, người ta cho tôi ngủ tới 11 giờ tôi ngủ không được. Tôi ngủ đúng mức nó dậy là tôi phải làm việc. Thì vậy tôi sẽ làm cái gì hữu ích cho nhân loại. Mà tôi phải thực hành đúng nói ra. Cho nên mọi người đọc được những cái gì của tôi viết thì tâm trạng đó thực tế của tôi đã đạt ra như vậy, tôi nói như vậy. Và các bạn cứ hành được các bạn sẽ đi tới. Thì chúng ta mới có cơ hội chung vui hòa bình ở các cõi. Giải dột gì nghĩ chuyện thế gian hoài. Nghĩ chuyện tương lai, chúng ta tu là lo tương lai cho phần hồn. Chứ không phải lo tương lai nhà cửa để dành cho con cái nó cờ bạc gây lộn, người ta chém giết nó rồi ngồi nó khóc. Không nên nghĩ vấn đề đó. Nghĩ chúng ta tiến hóa nhiều phần hồn. Pháp lực nó mạnh lắm. Nó có thể ảnh hưởng cho người kế tiếp và nó có thể tạo được cái dù tốt đẹp cho gia can, các con được hưởng sự hòa bình tâm thức của cha mẹ nó.
Như là hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải đi làm, đừng bỏ việc làm.
Chúng ta bỏ thì lục căn nó tung hoành. Phải cho nó học nhiệm lực. Đi làm nó dễ gì kiếm đồng tiền. Nó lần trăm phát mình cái năm bạc mà nó chửi lên đi xuống đó. Thì lục căn lục căn học chứ không phải mình học. Phần hồn mình biết rồi, mình sẽ giữ vị trí để cho lục căn học. Nó học hết rồi, nó càng nhiệm lực thì mình càng sẽ được ngồi tòa sáng. Sao? Dạ. Căn là còn sáng nó tạo tòa sáng mình ngồi, có gì đâu.
Thì chúng ta tu pháp này về trí, mà cái ý chúng ta càng ngày càng có trật tự phát triển đầy đủ thì pháp lực đã có. Có ý trật tự thì nó tiến về cái lực. Đâu? Cho nên khi mà truyền pháp là phải có cái pháp lực. Mà muốn có pháp lực đó là mình phải hành mới có pháp lực. Nói ra thì cái luồng điển nó chạy trong trật tự chứ không có loạn.
Tình đời lý đạo.
Tình đời lý đạo. Tình đời là nó nhìn bên ngoài kêu bằng tình đời. Nên ông đó ông bận áo thắt ra vát rồi này khi mở ngồi ghế cho uống nước. À. Cái thằng kia bằng áo rách mày đứng đợi tao chút, tao tiếp ông này trước, đó là tình đời, nó phân biệt. Còn lý đạo á thì hòa ái tương thân với bất cứ giới nào, ai cũng vậy. Mình nhìn họ bằng cái tâm hồn bác ái từ bi. Thì mình người tu người đạo phải biết cái hồn, mình biết cái hồn thì biết được cái giá trị của đối phương cũng có phần hồn, mà phần hồn chưa thức. Mình phải thương thay vì mình ghét, thay vì mình phân giai cấp. Mình phân giai cấp làm sao có cái pháp lực để hóa độ cho người ta. Không có nên phân giai cấp, phải biết thương yêu, nên thương yêu vô cùng. Cho nên ông trời ông cho người xuống thế gian để có vợ có chồng, để học thương yêu, mà người ta không ai học được thương yêu hết. Cái thương yêu vô cùng của trời Phật không có bao giờ mà ghét được hết. Chỉ biết cái nền tảng thương yêu vô cùng. Mình làm mẹ thấy rõ ràng không? Thằng con nó hư gì hư mẹ cũng vẫn thương, không có bao giờ bỏ. Đó, cái tình thương yêu của trời Phật nó còn hơn tình của người mẹ mặt đất. Nhưng mà người ta, người mẹ mặt đất đã có sẵn tình thương yêu mà không biết tu thì không có phát triển cái tình thương yêu đó vô cùng. Có tu mới phát triển được tình thương yêu vô cùng. Chứ như người tu vô vi đây thiền nửa chừng khắp thức tâm phát triển khắp chừng nào tâm từ bi nó càng mở, nó càng thức tâm nó phát triển cho nó nhẹ nhẹ, tới lúc đó muốn khóc khóc cũng được, nó hiểu rồi, nó thức rồi, không có bị nữa.
Tại sao người biết tâm giải thoát không dám nhận quà người khác cho? Tại sao người không tu ăn một trả một, còn người tu ăn một trả mười.
Những người tu ăn một trả mười là tu cố gắng tu, có thanh quan, có từ quan, mới là khi mình nhận món quà là cái nghiệp của họ. Mà nhận món quà thì mình phải làm sao để giải cái nghiệp cho đối phương. Cái đó nó khác.
Câu hỏi thứ 3.
Người tu mà mới bước vô tu, vô chùa, vô mía mà lấy tiền người ta để làm giàu, rồi lấy tiền đi ăn nhậu, rồi cờ bạc, rồi này kia kia nọ, cái đó là tạo tội, chứ không có cứu độ được ai. Mình ráng tu có thanh quan, người ta đem tới, người ta như cúng dường, người ta giúp mình cái gì đó, là người ta muốn chuộc cái tội của họ. Mình mới xét họ có cái tội gì, mình hóa giải cho họ, chiếu cho họ tự thức tâm để tự hóa giải được.
Câu hỏi thứ nhất, tại sao có câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát và câu Nam Mô Phổ Đà Sơn Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát? Vậy là Đức Quan Thế Âm ở hai nơi đó trụ điện nơi nào tránh?
Nơi nào cũng là vượt khỏi từng số của vũ trụ, đều là thanh nhẹ hết. Vị nào cũng thanh nhẹ, hướng về cực lạc là thanh nhẹ. Cho nên có cái đường hướng, chúng ta ở thế gian hướng về tiền thì luồng điển nó đi cục lắm, mà chúng hướng về vô cực thì luồng điển nó đi xa hơn và nhẹ hơn, nó mới có cơ hội giải nghiệp tâm. Đó là giải nghiệp tâm.
Câu hỏi của con tiếp tục sư Phật, con chưa được hỏi mình qua là thưa thầy, theo con nghĩ đó, thầy chỉ có một nghĩa đó, là khi mà mình muốn có sự tiến triển về con đường tâm linh thì những người tu học nên lại cái một tâm của mình hay là đi lại một cái thân xác của tứ đại của một người khác, dẫu cho cái vị đó là linh sư hay là còn sống như là linh sư nữa, thì theo ý kiến thầy cái nghĩa của ta lại là lại chân lý, lấy những lời chân lý chứng minh để hóa giải sự trầm trụ trong nội tâm, chứ không phải lại một người lại phương pháp gì, lại chân lý hộ trụ làm cảm động tâm thức của chúng ta, là quy lại chân lý là chúng ta hạ hồn nhịn được để đón nhận thanh quan trợ duyên cho tâm hoàn hồn tiến hóa. Hỏi vì không
lại phải niềm vui. Và có người nghĩa là lại trong sân sạch, cái đó là người hôn. Còn lại về chân lý, lại để hạ hồn, nhìn được đón nhận thân văn sửa tiến và hồn của chúng mình. Đó là người không thân văn vui.
Dạ, con cảm ơn thầy trong cái vấn đề mà thầy chỉ cái chuyện đó. Nhưng mà thầy cũng thấy thì đại đa số những người mà tu tập đó thì cái điểm có thể là họ chưa nhìn thấy vấn đề thầy vừa nói, cho nên khi mà lại như vậy đó thì vô tình đó họ có những cái luồng ở đây thì nhiều tin tức người ta có thể họ có những cái luồng điển và luồng siêu đó thì quá là cái đó thì
những siêu không có pháp được. Còn có pháp lực không làm những gì được. Pháp lực khi người ta lại mình sẽ giải nghiệp cho thầy. Cái đó là pháp vô hình. Người ta không thấy nhưng người ta lại được hạt phải. Pháp lực nó giải nghiệp cho đối tượng. Cái đó là những điều của những gì phải làm.
Nhưng mà cái đó nếu mà cái số lượng người mà lại lên tới hàng trăm hàng ngàn người lại thì tôi nghĩ rằng cũng không có từ những gì.
Một nghìn lý.
Kính thưa thầy, bạn đồng tu vô vi có nhiều cơ hội sống chung với nhau, chung lo việc đạo, nên nhiều bạn đã cảm phục đức hạnh tu hành, hy sinh vì đời và cùng chung lý tưởng, cho nên đã thương quý nhớ nhau trong âm thầm, làm cho việc hành thiền khó trụ điển vì cứ tưởng nghĩ đến bạn tu đó mãi. Kính xin thầy sáng suốt giải tỏa nỗi khổ tâm này của chúng con,
ký tên là người yêu vô vi.
Cho nên chúng ta hành, đặt hành là hành pháp, chứ không phải hành là để nhớ một người. Hành pháp khai triển căn bản tâm linh. Chúng ta đã có pháp rồi, có xác và có pháp rồi, hai cái chúng ta có. Bây giờ chúng ta phải chấp hành để khai triển cái tiểu thiên địa này trở nên ổn định. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Mọi người tu vô vi đều có nhiệm vụ khai triển cái tiểu thiên địa này, hòa đồng với đại vũ trụ, hưởng tận hưởng chấn động của vũ trụ quan thức tâm, và giải bỏ nghiệp tâm thanh nhẹ.
Dạ con thưa thầy, con mời không ạ? Đến tận đây với thầy từ Việt Nam về, nhà cũng đại diện bạn đạo Việt Nam về thành công. Xin hỏi thầy, sức khỏe của đức thầy được thăng khang và người thăng lành nhất. Con hôm nay con lo lắng không được có tiếng sau này. Con nhắn thầy lắm. Hôm qua con nhận được một cách ở Việt Nam cỡ quan. Con nói rằng anh chị lớn bị tai nạn xe hơi. Con đau lòng lắm. Anh lớn thì anh bị nhẹ, mà chị lớn thì gãy cái tay thẳng ra. Càng thẳng, thẳng một cánh tay ra.
Đi đâu?
Dạ thì cái thai trong nhà thì đường con với chị Mai không nói rõ, nhưng mà chị bị đứt mảnh một cánh tay lìa. Rồi vô bệnh viện Chợ Bảy á, nhưng sống ở trong cảnh địa ngục gì đó. Và đó cũng muốn xin mẫn thầy là anh chị lớn lúc trước có thể ở thiền đường của con, sau thời gian thì lại đem khỏi thiền đường đi chỗ khác. Thì trước khi chúng ta con về đây, anh chị lớn gặp con. Con mới nói rằng con chị lớn có tai nạn. Thì con không hiểu trước khi đi chị gửi một cái thư thầy nữa. Mà giờ phút này chị nằm ở trong đau đớn quá. Con muốn thưa thầy, tại sao những người tu lâu từ lúc thầy không có Việt Nam?
Tu không thật thì bị nạn, tôi có biết thơ tôi trả lời. Tu mới đàng hoàng. Tu không thật là tự hại thôi. Vừa tu vừa đi buôn bán là không có thật, con người không có thật đâu. Nói gì nói không có thật.
Lời mà
tâm không có dứt khoát.
Mà chị cũng là người tốt chứ không thấy đó. Cũng tu.
Không thấy bề ngoài nhưng bề trong sự mưu mô tự hại mình. Tôi phải chân chánh thực hành trở về với chính mình, không nên ôm nhiều việc. Ta tu cho muốn bỏ đời qua đạo mà ôm đủ chứ là bị nạn á. Ôm cái chuyện của người khác không à, cái của chính mình không chịu giải.
Bây giờ thì thầy phải làm sao
bây giờ
chị?
Thì mình để bác sĩ người ta lo, vô nhà thương thì để bác sĩ người ta lo.
Thì chị cũng mong rồi.
Nạn là trước. Nhưng hút nạn cùng nhẹ không có hút nạn. Chứ là hành pháp cương quyết pháp lực mạnh, không có nghiệp lực. Là vậy. Tôi mà còn ôm chuyện này chuyện nọ là người đó là người trước, không phải người tu.
Chị cũng hành mỗi đêm vậy.
Cái hành quy lên là hành chân chánh rồi nó khác. Cái tâm anh không có tâm. Tôi mà lo nhiều chuyện quá thì cái chuyện của người ta tấn công mình nó trượt vào thân.
Mà nếu thưa thầy mình trượt nhiều quá, khi mà có tai nạn có phải là mình không đủ hào quang không sáng để mà che chở?
Thì mình thực hành pháp môn cũng đúng, pháp lực không mạnh thì trượt nó tấn công. Tôi đâu có khuyên người ta đi làm chuyện gì đâu, chuyện tu thôi, cho kịp. Mà không tu là không kịp. Trong một tích tắc là lấy mạng.
Như chị Mai, chị lớn khi mà thờ, chị lớn thấy chị người lớn thì khổ quá, sống trong cảnh địa ngục đó. Chị nói bây giờ thầy nói, thế gian nhiều gia tạm giả gì đó, mà nói là sao sống chết gì không? Con...
Sống nháy mắt mà, tôi có biết thơ nói những chuyện cho nó rồi.
Dạ,
tu hành phải thành tâm tu sửa, nói sao làm vậy, không có lợi dụng tình thế. Người nào lợi dụng tình thế từ đây cho đi là bị nạn hết. Tôi nói rồi, không có lợi dụng tình thế được. Thực hành phát triển tâm thức từ từ thương mình càng ngày càng tốt, càng phát quang thì không có nạn. Nếu chuyện này chuyện nọ vô là chuyện khổ nạn không, mình không có đủ lực lượng mà làm rước vô nó càng tràn ngập cái mình có con chút à. Mà rước nhiều quá là nó che mất ánh sáng của tâm linh, không thể được sự may mắn mất đi, chỉ có khổ thêm một chút. Cũng như con cũng vậy, tôi khuyên tu thôi, đâu có cho làm cái gì hết. Không có cho làm gì, không có trồng bán cho các nhà, các cửa gì, không có tạo nghiệp nữa. Nói hoài cũng vậy, cố gắng đi tạo cho được nghiệp, rồi bây giờ con lo ra lo. Lớn tuổi rồi, được bao nhiêu sức lực để lo. Có cái nhà to là khổ lắm á. Đừng có nói mình chùi nhà từ trên trường xuống dưới, đau lưng rồi, đâu nói làm gì. Có con cũng nghe là mình tu tự nhiên mình có chỗ, không có lo. Biết con tưởng đến là không có sợ cái gì hết. Thầy nghèo, thầy vẫn làm phước. Đâu phải mình con phát gạo đâu, Việt Nam bây giờ nó phát gạo nhiều cái này nhiều lắm. Nhiều chỗ. Thầy đi ngang như không có tiền này gỡ phát hết. Giúp người ta nghèo. Rồi lúc người ta đuối, nhiều người đuối. Nhiều đứa trẻ không cha, không mẹ, không gia đình. Thầy làm gì hết nghe đấy. Cộng tác với mấy bà sơ với nó làm việc rất nhiều, kiếm rất nhiều. Rồi muốn có người đi làm việc đó, chứ không phải có người làm cất nhà, cất cửa để tạo nghiệp. Rồi đổ thừa cái pháp không hay, chứ nó không tốt. Mình khổ ở nhà tranh, mà tâm mình tốt. Mình biết làm phước, biết cứu độ người. Thì tâm là thì nạn tài nó mới biết. Không có ôn nghiệp nữa, khuyên nhiều lắm rồi.
Thưa thầy, theo như sư cô Thanh Hải bảo rằng, theo pháp Nam sẽ thành Phật và bệnh hoạn sẽ được tiêu tan và phần hồn sẽ được thăng hoa. Vậy theo pháp lý vô vi có thể thành Phật và thăng hoa không?
Pháp lý vô vi mà mình làm, mình kinh nghiệm được thì mới thấy rõ là mình có cơ duyên tiến về Phật. Bởi vì căn bản mình là Phật. Trong tâm từ bi mọi người có biết thương yêu, biết xây dựng. Nên tán sinh thương yêu càng ngày càng lớn rộng, càng thanh nhẹ thì về sinh Phật ở trên thế gian đâu có chỗ nhẹ mà ở. Phải nặng, phải đá đóng được mới ở được đây. Mà nhẹ bỏng như đâu có ai cho các nhà để ở đâu. Nhẹ bỏng gì về trời đó. Còn sư đến nãy nói đâu? Sư đến nãy là nói những cái câu đó là tạo duyên cho người thế gian tích tâm để đi tu. Bất cứ một linh sư nào cũng tạo duyên người thế gian hướng về đời để tu mà chứ không có ác ý gì đâu.
Dạ thưa thầy, theo như pháp lý vô vi có phải bắt buộc ăn chay như Pháp Quan Âm
không? Bắt buộc. Bởi vì giữ giới là người tu của vô vi là khai triển điển năng trong cơ tạng và khối óc về tâm linh hướng thượng. Thì mình tiến tới giới nào phải giữ giới đó. Cái đó kêu giữ giới. Chứ không phải ăn chay là thành Phật. Ăn chay thành Phật, trong thành Phật hết rồi. Không có. Trong bỏ có không mà. Cho nên chúng ta phải giữ giới, giữ giới. Tu thanh nhẹ tới đó, thì đêm nay tôi nhắm mắt thấy ánh sáng. Tâm tư tôi thanh nhẹ, tôi phải giữ cái phần đó. Tôi đừng có cãi lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có tỉnh phờ người ta làm cho tôi động loạn. Khổ thế. Tôi phải giữ giới, cái giới nào cũng đạt được thì tôi giữ. Tôi căn cơ tạo con người, nó có kim mộc thủy hỏa thổ, tiên can thì phải là năm giới nó thì phát triển. Mà càng tu như vô vi thì nó phát triển, nó có ánh sáng. Ngũ sắc ngũ quan, nhiều sắc nhiều quan rõ ràng. Phải giữ những màu sắc đó không qua để đi tới. Cho nên cái pháp vô vi là cái pháp để kiểm soát hành động của chính mình. Có ngày tôi ngồi tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ, mà có mai tôi ngồi gặp gà không phát triển được. Tôi ăn năn nhìn lại tôi, ngày nay tôi làm gì. Tôi tôi có nghĩ xấu về ai không? Tôi có hại ai không? Tôi có hại tôi không? Tôi có ăn bậy không? Đó là một cơ hội để kiểm thảo sự sáng suốt của chính mình chúng ta. Cho nên cái phương pháp của vô vi này không có cần phải cần ông sư, mà nhận cái pháp về nhà ngồi góc nó tu cũng được rồi. Đi tới Phật học chính là tới người người sư, tới ma ma này mới là pháp, có pháp được phù hợp. Có nắm pháp tu thì phát triển được pháp lực, nắm pháp tu mà không phát triển được pháp lực được, cái đó không phải được.
Thưa thầy, như vậy con có khuyên người hàng xóm đó là tu theo con không thầy? Hay là tu
có pháp của thầy như họ tu như vậy không phải tốt, cái đâu có xấu. Họ giữ nghiêm luật đó, họ tu thì tốt, sợ họ giữ không nổi. Còn họ không tu theo đằng này thì con phải hành đúng và ảnh hưởng họ. Chị con coi tôi làm sao, gia đình tôi làm sao, phòng sắc tôi làm sao, mỗi đêm mình hành như vậy. Đứng đắn thì cho coi đó là sức khúc, ảnh hưởng họ không cần được. Kêu người ta theo mình, kêu người ta theo mình ta ứng thường, người ta thích, người ta tự phát triển, đó là đúng điều. Còn kêu người ta theo mình, người ta ý lại rồi. Cứ theo bà lo tôi chứ bà không lo, nhiều khi mình quên đâu có lo ta kịp. Ăn uống nghĩa nhiều chuyện lắm anh sao đó. À, rồi nó trách mình. Nó cái tự đó.
Mình làm có phần chuyện chuyện á, thì cái trí ấy mình như cái mắt mình trung đâu. Lúc mình lấy mình trí ấy mình
tập luôn thường chuyển. Tập luôn thường chuyển luôn luôn cái mắt là có cái ý là nó ngay đây. Còn có niệm Phật mình nhớ đấy. Còn nó thanh nhẹ thôi, cứ nó thẳng đi được rồi.
Còn lúc mình định thần thì mình tập trung.
Tinh thần là đó, nó ngay đây. Không có nói điều khác.
Rồi sơ hồn mình cũng định thời, mình cũng sơ hồn mình
cũng ngó thẳng đó.
Cái
co lưỡi răng về răng là lúc nào cũng ngó ngay đây. Cái ý ngó ngay đây.
Như nghĩa là sơ hồn có người thực chuyển và định thần.
Có một đường đó thôi. Không có méo vào một chút, chụp qua một chút là nó quy đủ mình. Cứ ngay chính giữa đó mà.
Thưa thầy, ngủ ngồi, thường thường những người ngủ ngồi là cái ý họ, hầu như họ quên nhìn. Tại vì ngủ ngồi là kiếm ngủ. Ngủ ngồi thì trong cái lúc mà họ công phu đó, họ chú ý thôi. Rồi lúc đó, rồi khi họ vỗ ngủ thôi chứ cần gì, chú ý cái chỗ đó nữa. Nhưng mà nó đã quen, trong lúc nó quen, sơ hồn cũng ngó ngay, nhắm mắt cũng ngó ngay, nó quen rồi, cái tính nó quen rồi. Chứ tôi bây giờ kêu ngó méo một chút thì không được. Tôi nhắm mắt mà tôi thiền hay tôi sơ hồn ở bên có nổ pháo và có làm gì thấy kệ tôi cũng nói thẳng chính như đường đó nó rộng hơn cái đường hai bên.
Lúc thiền định niệm lục tự Di Đà trên đỉnh đầu hay thả lỏng bộ đầu, cái nào tốt?
Thiền định chừng nào mà trong tâm chúng ta động phải chú ý ngay trong tim chân mày và niệm lục tự thì nó mới giải được cái nghiệp tâm.
Qua nhiều khóa học, qua nhiều khóa sách chung, biết bao câu hỏi từ bạn đạo đặt cho thầy. Câu hỏi được đặt rất nhiều mà thực hành thì ít. Chúng con có tội gì không? Giống câu của con quá.
Có tội chứ, vay mà không trả có tội. Ngân hàng của Thượng Đế nó đòi á. Mượn điển của Thượng Đế nó nói chuyện á. Mượn nhiều quá mà không chịu trả cái hồi nó tính lời là nghiệp lực rồi. Khổ lắm.
Thưa Thầy, trong cuộc tu hành của con người ta, cái gì là khó nhất?
Cái ý lực là bao nhiêu? Để xây dựng ý lực cho mình. Nhất định giải thoát. Ý lực hành pháp. Là những bậc pháp rồi ta là thế. Nếu không có ý lực tu cho một kiếp mà khi tu kiếp ý lực là mục đích ta tu để làm gì? Tu để giải thoát, tu để về gốc nguồn thanh nhẹ vô sân. Ý lực là gì? Luôn luôn ý lực mạnh như vậy. Cái đó thì mọi pháp tâm lý không bị xáo trộn, không bao giờ bị xáo trộn. Ý lực là mạnh không bao giờ bị sao đâu. Rồi ba tâm lý lúc nào cũng về. tính tâm rõ rồi. Đi đứng ngồi nằm việc làm chúng ta phải đi tính rất rõ ràng. Cho nên khí lực trong gia đình của tôi sơ mơ phải làm gì, chưa làm gì nhất định có chương trình. Khí lực tôi phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó đúng giờ đúng khắc. Thì tu thiền thành xuất phát ra người khí lực không có sợ bất cứ trở ngại nào, nhưng mà sẽ có pháp lực rồi thả. Lấy pháp lấy gì chứng minh pháp lực? Trước kia chúng ta không biết nói đạo, bây giờ ta nói mọi người nghe đó là tự nhiên nó có, chứ không có lấy lời kinh kệ mà chúng ta người ta tâm thức tự giải ra từ qua chuyển chạy qua của mọi người. Người nào nghe qua nhắn là chính sự hiện hữu của họ ngay trước, họ phải làm, họ phải tiếp, họ phải giải, chứ không có ai chấp nhận cả chính họ. Đó là pháp lực lớn nhất con người với tự tu tự nhiên, đó là pháp lực số. Cho nên tương lai quý vị tu được pháp mở tự nhiên là phải cảm động lòng người. Đó bố thí chân ngộ, chúng ta có thừa liên hệ cả cả con vũ trụ thiên đàng địa ngục, chúng ta biết được bố thí chân người phong phú giàu có thanh nhẹ bố thí năm đức phạm thành kiến, cái đó là pháp. Nhưng mà trong lúc hành tu xuất hồn rồi phải đi giảng nhiều nơi lắm, cõi kim liên nhiều chỗ thắc đố đủ kiến gây gắt hơn thế gian này là ta phải chấp nhận pháp luân thăng hoa mới độ tha. Cho nên tôi tu pháp lý vô vi, ông muốn có mấy cuốn sách mà làm sao tôi biết được? Không cần sách, sách từ trong cái thần kinh con người, khối óc con người, họ tụng thanh nhẹ, từ quan thanh nhẹ nó chuyển ra văn kinh biết gì không? Mà ngày nay chúng ta tu tập để khai mở ngũ kinh ngũ tạng để tiến rộng ngay khối óc, thì ánh sáng đó mặc sức mà thiền thì nói là được, nói biết được mà nói không được. Bây giờ còn văn ngôn ở thế gian này diễn tả là cái văn chương đó khác lạ, muốn nói cho thế gian thì không biết có cái chuyện gì mà nói, bởi vì mình nói sao thì vô áp người ta không biết, cho nên chỉ có thực hành rồi nó sẽ biết mới là được. Chứ là chân kinh vô rồi mọi người có hết, mọi người xuống thế gian cái hồn bị giam hãm cái cơ bản cái xác này là đúng trời kinh kệ rõ ràng. Chúng ta tu nó khai mở là càng ngày càng thông minh. Cho nên các bạn thử một thời gian trước khi chưa tu, các bạn mới chuyển thang. Tu ít năm sau, tự động mới chuyển thang. Mà hỏi nhà học sách ở đâu? Không. Cứ tham thiền đó mà tự nhiên thấy chuyện này mới nói một cái nói gì, tôi nói cái tay hay, chứ tôi không biết sao nữa. Cho nên những người tu vô vi nó nhẹ, người khác đến với chúng ta chỉ cao một chút xíu thôi là giải ra như không, không có gì khó khăn, chỉ có chút xíu thôi. Cái ở trong nhóm vô vi nói chuyện hơn được, nhưng mà ra ngoài nói thấp. Vì sao? Người ta chưa hành, mình đã hành. Hai người khác sao? Không có giống nhau. Nó rõ ràng như vậy.
Tu phải thức giác, tu phải tự sửa, tu phải ăn năn sám hối mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đã hành sai từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp này đâu. Không phải bữa nay, không phải giờ này, nhưng mà đã nhiều kiếp rồi. Nó ẩn tàng trong khối óc thần kinh của chính chúng ta, tạo thành nghiệp lực. Lao mà không biết lao chuyện gì, có ăn có mặc cũng lo, tham sống sợ chết là lo rồi. Sợ nghèo cũng là lo, càng sợ nghèo càng gia tăng tánh tham, loạn động không dứt khoát.
thành thật một là một, hai là hai, có là có, không là không, mới là an nhiên tự tại, không phải lo. Chuyện có không không là trời đất đã sắp đặt rồi. Lúc ta giáng sanh xuống thế gian là đã sắp đặt rồi. Ta đặt cái máy đó trong khối óc của chúng ta để hiểu và tiến. Mà không chịu hiểu thì không bao giờ tiến. Cho nên thế gian kích động và phản động, buồn tuổi mới là đi tu, khổ cực mới là đi tu. Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa, thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quan hành tại thế, lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt, không có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cho hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.
Mọi người hành thiền mới thấy rõ cái nghiệp lực là gì. Cái người mà nghiệp lực nặng á, khi thiền là nhiều chuyện xảy đến. Bởi vì thiền cái pháp này là nó đi gấp lắm. Mà tất cả những cái gì sâu xa nhất nó sẽ hiển hiện trong tâm thức con người, hay là ở trong hoàn cảnh của họ. Để chi? Để họ ăn năn hối cải và tự thức sớm hơn. Càng tới nhiều thì dũng chí của họ phải tự bành trướng. Vì việc đến với mình, mình phải lo. Và có nói với ai cũng chẳng ai giúp được mình. Đêm thổn thức trong đêm khuya không ngủ, mình phải lo giải quyết việc gì. Mà sau giải quyết được thì mình vun bồi được cái gì? Dũng. Cho nên học dũng. Cho mình học thiền là học bi, là lập lại trật tự của chính mình. Kêu bằng bi. Rồi tới cái tính sáng. Mà sự sáng suốt có được bao nhiêu thì cái chuyện động loạn nó sẽ đến bao nhiêu, để mình giải quyết khi mình dùng.
Và nói ấn tam muội là tinh khí thần hợp nhất. Cho nên khi mà thiền đầy đủ và dốc lòng tu học thì luồng điển, cái người mà không bắt ấn, rốt cuộc họ cũng phải bắt ấn, thì cái điển nó mới tròn, nó chuyển chạy. Cái hào quang nó chuyển chạy hội tụ trên óc thì tay nó phải tròn. Thì nó phải bắt cái ấn như thế này. Cái ấn như thế này là cân của quan thế âm. Đây là tinh khí thần hợp nhất. Co lưỡi, răng kề răng. Đó. Đây là một cái pháp lực. Mà khi mà chúng ta xuất hồn ra gặp ma quỷ, phá khuấy đánh đập, cuối cùng chỉ nhờ cái pháp lực này mà giải thoát. Cho nên cái niệm Phật sẽ tự động, tới lúc mà xuất ra tự động nó sẽ bắt ấn như vậy. Còn người đời mà chỉ họ bắt cái ấn như vậy, họ làm cái ấn này để họ hù con ma. Thế là họ tu thiện mà trên ác. Họ nói tao biết bắt cái ấn Quan Âm, gặp ai mà nói ma nó bắt cái ấn Quan Âm, nó là trở nên ác, không phải người thiện. Tự nhiên nó đủ cân lượng thì nó sẽ làm được những cái ấn như thế này. Đây là tự nhiên Còn nếu mà bày cái ấn cho nó là nó chỉ làm cái ấn để nó hù con ma, nó là người ác. Cho nên ở đây Vô Vi không có học bùa. Chỉ một cái bùa gì đó là con ma là để trấn ma hay là hại quỷ là nó đi trấn ma hại quỷ liền. Nó bảnh mà, nó dễ cái bùa để nó trấn ma hại quỷ. Nó trở nên một người ác, cái tâm nó ác, tâm nó không có thiện. Còn tự động mà nó tu có trình độ rồi, tới đó là cái duyên nó tròn, cái điển nó tròn thì nó làm việc như vậy đó thôi. Từ bi, tinh khí thần hợp nhất thì tâm từ bi nó mới phát triển được. Cho nên cái dục là cái ác. Dục nhiều chừng nào thì cái tâm nghĩ ác, ích kỷ. Ác làm lợi cho chính mình, không cần biết người khác. Tâm dục trở nên ác, không phải tiện đâu.
Cho nên nhiều người người ta tu đắc rồi, kêu họ sư phụ họ cũng không thèm để ý tới cái chữ sư phụ. Vì những người sư phụ trước đã độc tài, làm sai quá nhiều. Bây giờ cái chữ sư phụ người ta không nhận nữa. Ta hạ mình hòa đồng với chính chúng ta, mà để ảnh hưởng cho chúng ta càng ngày càng tự tu, tự thức và tự tu tiến. Cái thức bình đẳng là cần thiết của người tu Phật. Hướng về Phật tu mà không có bình đẳng, nói xấu đạo này đạo nọ là ma quỷ, không phải là hướng về tu Phật. Tâm hướng về Phật phát triển tâm từ bi, quý trọng tất cả sanh linh tại mặt đất, hành động tốt, hòa đồng tốt mới diệu tiến được vạn linh đồng tiến với chúng ta. Cho nên Vô Vi tu một thời gian cảm thức thế gian chẳng có ai tài. Chính người chịu tận dụng khả năng của chính mình thì người đó có cơ hội tiến. Hướng về tâm linh mà hành sự thì mới có cơ hội thức giác nhiều hơn. Cái pháp hay nhưng mà tâm ta nghĩ vậy, làm loạn, mê chấp, từ ăn uống cũng mê chấp, đi đứng cũng mê chấp, sai lầm. Chúng ta tu như thế này thì mới số 1 được, tu như thế kia là không có số 1. Cái đó là sai. Khi mà chúng ta tu pháp lực chúng ta mạnh thì cái gì đến thì chúng ta cũng giải được, cũng cảm hóa được. Sợ đầu này, sợ đầu kia là pháp lực yếu, không tiến. Mà càng ngày tâm thức càng suy đồi và không cởi mở được.
Dạ thưa kính thưa Thầy, con nghe Thầy nói là Thầy không bao giờ đọc kinh Phật.
Không
bao giờ. Thành ra Thầy thì cũng có nói qua về Phật Thích Ca, Thầy mới vừa mới nói đó. Thì con nhớ là hồi nhỏ con có đọc một cái câu kinh Phật. Thì cái câu kinh đó nói là cái kinh mà giải thích đó, thì quan cho tam thế chư Phật, mà lìa kinh nhất tự đó, thì đồng với ma thuyết. Thì theo sự hiểu biết của con đó, nếu mà mình y theo mà văn tự của kinh mà mình giải thích á, thì hiểu sai hết kinh sách của Phật. Mà mình mà rời khỏi một chữ của kinh đó thì là mình nói sai ý của Phật luôn. Thì xin Thầy bình luận cái điểm đó.
Kinh là cái gì anh biết? Thần kinh khối óc của anh phải được khai triển, nó mới phát huệ, kêu bằng kinh. Rồi họ viết chữ, họ nhắc lại chuyện của ông Thích Ca, rồi họ đặt đó là kinh sai, khối óc không có mở. Anh đọc hoài, chỉ biết có ý lại thôi. Rồi rốt cuộc anh gặp nhau của Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Bổn Sư là ta đây thích nói chuyện Phật, hiểu chưa? Bổn Sư Thích Ca thích nói chuyện Phật, mà thần kinh không mở. Làm sao anh nhắm mắt anh mở huệ được, anh thấy sai được. Anh phải tu, phải sửa trong nội tâm nó sáng, thì trong energy của anh có âm có dương, hai cái nó xuất phát ra, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm cho cái ánh sáng nó mới kêu quán thế âm. Đó là pháp quán thế âm. Mà không hành làm sao anh được có pháp quán thế âm? Rồi anh nói, à, tôi đã nhận được pháp quán thế âm. Rồi anh quán cái gì đó? Anh cứ tâm tối hoài làm sao anh thấy cái sự sai trong này? Anh phải sáng anh mới thấy cái tánh đằng sau. Anh sáng anh mới thấy cái tật anh hư. Anh sáng anh mới thấy sự cố chấp của chính anh mà anh tự bỏ. Anh sáng anh mới thấy cái vô dâm dục là vô ích nhất trong đời của anh. Anh mới rờ bỏ nó, anh đi lên cái lãnh vực thanh cao tiến hóa. Chúng pháp khoáng tự tại. Còn anh không hành mà hai luồng điện anh cũng không hiểu nữa. Anh ăn cái gì đây? Ăn tất cả là điện năng của vũ trụ. Cây cỏ hoa quả là điện năng vô trong cơ thể. Mà cái gì đến điều khiển cái consciousness, cái tâm thức anh gì đến điều khiển. Anh cho nó ăn nhiều thì ăn nhiều, mà anh cho nó nhai mau, anh cho nó nhai chậm thì cho nó nhai chậm. Mà cho nó dồn cục thì nó dồn cục. Mà cái trí anh không được mở, mà cái ý không tròn thì làm sao anh thấy cái hậu quả nó hại sát thân của khối óc của anh. Do cái ăn không à. Bởi vì bạn nào nó cũng nói là chà, vì tìm cái ngon lắm, kia hâu heo quay ngon lắm. Thằng kia nó nói chà, thịt thỏ ngon lắm, cũng quất cái gì cũng vô hết. Nhưng mà cái combination đó nó sẽ gruppe từ bao nhiêu ngày nó mới phân tán được. Nó bị nghẹt hết tất cả bộ tiêu hóa không thông, trí óc không mở. Cho nên nhiều nhà tu người ta khuyên anh chạy để bớt những combination khó tiêu là kêu ăn chay. Nhưng mà ở đằng này chúng tôi cũng khuyên ăn, ăn cơm với rau 4 tiếng đồng hồ là tiêu. Mà ăn cơm, rau, thịt, cá, tùm lum mười mấy tiếng đồng hồ nó tiêu. Mà nó tiêu không kịp là nó lên men. Nó lên men là nó phải có reaction, nó sinh ra những con vi trùng candida, nó hại cho con người mệt mỏi. Tu thiền không có tinh thần. Cho nên mình tu mình phải hiểu pháp nào phải hiểu pháp đó. Còn pháp vô vi là gì? Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý là phân tách cho nó rõ rệt. Vô vi là nó phải trở về không không. Mà trong quyền bí, trong không còn không nữa, anh mới thấy chất của trời. Phật pháp là thanh nhẹ, nó có đường lối đi như vậy. Chứ không phải là tôi nói pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp rồi ông Phật làm gì cho tôi, cái đó trật. Phật không có hộ phò. Phật là tôi giải thoát mà, không có hộ phò. Rồi hứa nữa anh chết tôi đem anh về trời, cái đó không có, không có cái vụ đó. Anh không đi về trời á thì không có Phật sự độ. Mà anh không có tới siêu Mỹ á thì không có gì chú Mỹ lo cho anh. Chắc chắn như vậy. Anh có về trời thì Phật sự bắt buộc phải lo. Tự nhiên Phật sự sẽ tới độ anh. Anh tu anh mở trình độ tới đó thì tự nhiên Phật sự người ta lo. Cái đó là tự nhiên. Cái đó là cái pháp giới. Pháp giới môn quân đó. Không thể cửa đi tiến qua đó. Phải biết cái chỗ đó mới đi được. Đó là điển hình cho anh không phải xác hình nữa. Xác hình là tạm mà. Nếu tu cho xác hình mà sống nghìn năm thì ai cũng tu. Tu đâu có được, có mấy chục năm. Cái tâm mà tu sao cho cái tâm mình phát triển được. Khai huệ tự thức, tự đi, tự tìm tòi, tự tiến. Đi tới trọn lạc. Mới thấy thực chất của nhân sinh thì mình đâu có dám kỳ thị ai. Không dám kỳ thị mình, mà cũng không dám kỳ thị bản đạo. Mà không có ai nào sư ai hết. Bạn đồng tu, phân giải, học hỏi, tiến qua. Cái đó nó mới mở cái thức bình đẳng. Cái thức bình đẳng có rồi thì cái điển quang nó mới hòa đồng. Lúc đó anh mới có pháp lực. giải, giảng giải cho bất cứ nơi nào. Gặp anh là bình an. Có pháp lực là đem sự bình an cho mọi người. Trong cái pháp lực là tạo phép này, phép kia, phép nọ, bùa chú, cái đó không được. Vạn sự trên đời là không, mà mình ôm bùa chú làm gì nữa, không có trốn được. Mình phải dùng ý lực sẵn có để thăng hoa, tiến bước. Còn ý lực mình không có, một nửa ôm vàng, phải dứt khoát, phải thấy rõ. Cái gì là cái gì phải thấy rõ. Cái tâm mình là quan trọng. Anh tu tới cái sân đình anh, cái chỗ này nó cũng mất luôn, nó nhắm con mắt anh thấy hết. Đó mới là thật sự người tu. Đã giải được cái nghiệp tâm, nó mới trụ lên trên bộ đạo. Duy nhất là bộ đạo. Nó liên hệ với càn khôn. Bộ đạo mình là càn khôn, nó liên hệ. Xương sống mình là vũ trụ. Nó liên hệ với càn khôn. Lúc đó mình mới học đạo. Chứ người phàm họ nói đường, họ làm ngã mà làm sao mình học được. Tự nhiên mình tu rồi, mấy đêm nó thích. Cũng như anh thi thiền một hồi rồi anh thấy ồ, thiền sướng thiệt. Cuộc đời dạ, không lâu, không bền. Tự nhiên biết à. Anh thiền lâu thì tự nhiên biết à.
Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta bằng lòng tu. Bằng lòng tu phải bằng lòng tự giải. Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự giải. Nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cho hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang, đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.
Hiểu được nguyên lý của trời đất, tạo sự hiện diện của chính chúng ta. Chúng ta nương đó, nương theo đó, hành pháp, pháp lực mạnh, thì giải tất cả nghiệp lực. Ý chí chúng ta là vô cùng tháo gỡ tất cả những gì khó gỡ nhất ở thế gian, là thanh tịnh mới là gỡ nổi. Chiếu thanh tịnh không bao giờ gỡ nổi. Động loạn trong sắc của chúng ta, tham dục là không gỡ nổi. Tham đứng đầu, tới dục là chỉ có hại mình thôi. Sanh bệnh rồi nói tôi có làm gì, nhỏ hiền lành có vợ con mà tôi tham dục tôi không biết. Tới hồi bệnh không có cách gì chữa được. Hại tất cả khối óc thần kinh của chính mình. Không thanh tịnh làm sao sáng được. Ổn định thanh nhẹ mới là thanh tịnh. Không ổn định, không thanh nhẹ, không bao giờ thanh tịnh. Lưu luyến về tham dục là chỉ có khổ mà thôi.
Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan, nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa, chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh, ổn định.